Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 2 tháng 10 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật cuộc họp báo giới thiệu Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cách sống đức tin của ông Thomas Wessel, Chủ tịch Tổ chức Cứu trợ Maltese International Americas. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Sống theo thần khí. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 1 tháng 10, dành cho gần 100 linh mục thuộc giáo phận Créteil ở mạn Nam Paris bên Pháp, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị cổ võ ơn gọi bằng chính lòng nhiệt thành tông đồ. Các linh mục dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Bản quyền và Hội đồng Giáo phận về Roma hành hương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong chuyến hành hương này, anh em cũng trao đổi về việc đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Anh em hãy nhớ rằng, nơi nào có sức sống, lòng nhiệt thành và hăng say mang Chúa Kitô đến cho tha nhân thì sẽ nảy sinh những ơn gọi chân thực. Nhưng chính cách thức anh em sống sứ vụ cũng là điều giúp các bạn trẻ đón nhận tiếng gọi của Chúa làm linh mục hoặc theo đuổi đời sống thánh hiến. Vì thế, tôi nhắn nhủ anh em hãy nhìn thẳng vào Chúa Giêsu Kitô và vun trồng mối liên hệ đặc biệt gắn bó với Chúa qua kinh nguyện riêng, lắng nghe lời Chúa, cử hành các bí tích và phục vụ anh chị em. Đức Thánh Cha cũng cổ võ các linh mục phát huy đời sống huynh đệ với nhau và giữa các cộng đoàn liên hệ để giá trị và vẻ đẹp của sứ vụ linh mục cũng như của đời sống thánh hiến được mọi người nhìn nhận như một việc phục vụ tình hiệp thông chân thực có tính chất truyền giáo. Trước đó, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục giáo phận Créteil trong tiến trình duyệt lại tổ chức của giáo phận, đừng sợ nhìn vào các vết thương của giáo hội chúng ta, không phải để than vãn, nhưng để đi tới cùng Chúa Giêsu Kitô. Chỉ mình Chúa mới có thể chữa lành chúng ta, để chúng ta tái khởi hành từ Chúa và trong Chúa, cùng với Chúa, tìm được những phương thế cụ thể để đề nghị sự sống của Chúa cho tất cả mọi người trong bối cảnh khốn cùng.
Vatican sáng hôm qua mùng 1 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 30 thành viên tổng tu nghị dòng Bác Ái của chân phước Antonio Rosmini và ngài nhắn nhủ các tu sĩ của dòng tiếp tục hăng say thực thi các hoạt động Bác Ái dưới nhiều khía cạnh. Dòng Rosmini nhóm tổng tu nghị về chủ đề các con hãy nên chọn lành, các con hãy có lòng thương xót. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện chân phước Rosmini vốn cổ võ tất cả mọi thành phần dân Chúa nên thánh và xác tín sự thánh thiện không phải chỉ dành riêng cho một thiểu số. Ngài thường cầu nguyện, lạy Chúa xin sai những anh hùng của Chúa đến với chúng con. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, vị sáng lập dòng của anh em muốn dòng mang tên là Hội dòng Bác Ái, để nêu bật vị thế tối thượng của Đức Bác Ái vượt lên trên mọi sự khác. Và Đức Thánh Cha nói, trong hoạt động giáo hội của anh em, tôi mời gọi anh em hãy thực hành các công tác bác ái về thể xác, trí thức, linh đạo và mục vụ, làm sao để luôn được Chúa Thánh Linh hỗ trợ, người là đấng chỉ cho chúng ta thấy ở đâu, khi nào và phải yêu mến như thế nào. Về hoạt động giáo dục, công tác này không chỉ giới hạn vào việc giảng dạy, nhưng còn là một đức bác ái trí thức. Thực vậy, trung tâm sinh động của nền giáo dục Kitô là khoa học được thông truyền từ lời Chúa với sự sung mãn là chính Chúa Giêsu Kitô ngôi lời nhập thể. Dòng Bác Ái của chân phước Rosmini được sáng lập năm 1828 và hiện có 262 tu sĩ, trong đó có 180 linh mục hoạt động tại nhiều nước như Ấn Độ, Tanzania, Kenya và một số nơi tại Hoa Kỳ và Âu Châu.
Marseille, Chủ nhật 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Angelou Bacchiu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự nghi thức phong chân phước cho cha Jean Baptiste Fouquet, cũng là vị chân phước đầu tiên của Tổng giáo phận Marseille bên Pháp. Buổi lễ diễn ra lúc 4 giờ chiều tại nhà thờ chính tòa La Major ở thành phố Marseille. Cha Fouquet là vị tông đồ bác ái nổi bật, quen được gọi là Thánh Vincent Paulo của Marseille. Ngài sinh năm 1851, thụ phong linh mục năm 1876 khi được 25 tuổi và suốt đời làm cha phó, phục vụ tại bốn xứ đạo. Cha dấn thân trong nhiều hoạt động bác ái, giúp đỡ những người nghèo và người dễ bị tổn thương trong xã hội. Năm 1888, cha Fouquet mở một trung tâm đón tiếp và giúp đỡ các thiếu nữ từ miền quê lên thành thị, làm việc trong các công xưởng hoặc giúp việc trong các gia đình giàu có, để họ tránh được những nguy hiểm về mặt luân lý và tôn giáo. Tiếp đến, cha cũng săn sóc các trẻ mồ côi và những người trẻ gặp khó khăn. Các tòa án cũng ủy thác cho cha những thiếu niên và người trẻ bị kết án hoặc phải tái hội nhập vào xã hội. Cha Fouquet thành lập nhà thương Thánh Giuse vẫn còn hoạt động ngày nay. Sau cùng, năm 1921, cha thành lập một nhà gần Avignon để tiếp đón các trẻ em và thiếu niên khuyết tật. Cha Jean-Baptiste Fouquet là một người có đức tin mạnh mẽ, nhờ đó cha chu toàn Thánh ý Chúa trong tất cả những đoạn đường Chúa đã soi sáng cho cha thực hiện. Lòng nhiệt thành mục vụ của cha dựa trên lòng mến Chúa yêu người, và cha luôn theo gương Chúa Kitô vị mục tử nhân lành. Cha qua đời năm 1826.
18 năm sau đó, án phong chân phước cho cha Fouquet được khởi sự ở cấp giáo phận và được hoàn tất năm 2003. Bộ phong thánh đã cứu xét án phong qua các giai đoạn. Sau cùng, ngày 18 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ phong thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Jean-Baptiste Fouquet. Một phụ nữ tên là Maria Grazie bị ung thư nặng đã được khỏi bệnh lạ lùng nhờ cầu xin cha Fouquet giúp đỡ. Phép lạ này mở đường cho việc tôn phong cha lên bậc chân phước. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước cho cha Fouquet và nói: "Hôm nay tại Marseille có lễ phong chân phước cho cha Jean-Baptiste Fouquet, linh mục giáo phận, suốt đời làm cha phó. Thật là tấm gương cho những người muốn thăng quan tiến chức. Cha sống giữa thế kỷ 19 và 20, thực hiện nhiều công việc từ thiện và xã hội, giúp người trẻ, người già, người nghèo và các bệnh nhân. Tức gì tấm gương và sự chuyển cầu của vị tông đồ bác ái này nâng đỡ chúng ta trong sự dấn thân, đón tiếp và chia sẻ với những người yếu thế và kém may mắn nhất."
New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher kêu gọi tránh những giải pháp gọi là mau lẹ, giảm bớt các miệng ăn, trái với nguyên tắc nhân đạo trong việc giải quyết nạn đói trên thế giới. Đức Tổng giám mục Gallagher đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 28 tháng 9 vừa qua tại hội nghị về việc giảm đói do Đại học Fordham và Quỹ Năm Thứ 100 Phò Giáo Hoàng tổ chức ở New York về đề tài giảm đói, lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco thực hiện lối tiếp cận mới. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói đến quyền được lương thực như một trong những mục tiêu quan trọng trong chương trình hành động của Liên Hiệp Quốc từ nay tới năm 2030, và đây là điều thuộc về những quyền căn bản của con người, đặc biệt là quyền sống. Việc thực thi quyền này đòi nhân loại phải đương đầu với những thách đố như sự thay đổi khí hậu, các nguồn năng lượng trong sạch, vấn đề di dân, thương mại và thứ văn hóa phung phí. Điều này cũng bao hàm việc chống lại sự phung phí lương thực và trào lưu duy tiêu thụ. Đức Tổng giám mục Gallagher nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco đã nói: "Đứng trước nhu cầu lương thực ngày càng gia tăng, điều tối quan trọng là làm sao để hoa trái của trái đất được dành cho tất cả mọi người. Đối với một số người, chỉ cần giảm bớt các miệng ăn là đủ để giải quyết vấn đề. Nhưng đó là một giải pháp sai trái nếu chúng ta để ý tới mức độ phung phí lương thực và những kiểu mẫu tiêu thụ làm phung phí nhiều tài nguyên. giảm bớt là điều dễ dàng. Trái lại, sự chia sẻ đòi phải có sự hoán cải, và đây là điều đòi phải cố gắng nhiều.
Trong chỉ hướng trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng dân chúng và các tổ chức ở mọi cấp độ, thực thi nguyên tắc nhân đạo. Điều này cũng biểu lộ nghĩa vụ yêu thương của Kitô hữu đối với tha nhân. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hy vọng ngành ngoại giao và các tổ chức đa phương vun trồng và tổ chức khả năng yêu thương tha nhân, vì đó chính là con đường tốt nhất, không những bảo đảm sự an ninh lương thực, nhưng còn bảo đảm an ninh cho con người theo nghĩa rộng rãi nhất. Về phần Đức Tổng giám mục Gallagher, Ngài nhận định rằng, thực thi cụ thể nguyên tắc nhân đạo đòi các tác nhân quốc gia và quốc tế dấn thân hành động để giảm bớt nạn đói. Yêu thương có nghĩa là góp phần để mỗi quốc gia gia tăng mức sản xuất, hầu đạt tới sự tự túc về lương thực. Yêu thương có nghĩa là nghĩ ra những kiểu mẫu phát triển và tiêu thụ mới và chấp nhận những chính sách không làm cho tình trạng của dân chúng kém phát triển trở nên trầm trọng hơn, khiến họ phải lệ thuộc ngoại viện nhiều hơn. Yêu thương có nghĩa là không phân chia gia đình nhân loại thành những người có nhiều quá và những người thiếu những thứ cần thiết để sống.
Viên, tổ chức bác ái Caritas Áo tha thiết kêu gọi các tín hữu tham gia lạc quyên cứu trợ các nạn nhân động đất và sóng thần tại Indonesia hôm 28 tháng 9 vừa qua. Động đất và động biển tại quần đảo Sulawesi ở mức độ 7,5 độ Richter và sóng thần tiếp theo đã làm cho hơn 830 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và hàng chục người khác bị mất tích. Những con số này còn có thể gia tăng với thời gian. Hôm 29 tháng 9, ông Christoph Schweifer, đặc trách các dự án cứu trợ nước ngoài thuộc Caritas Áo, cho biết đang tiếp xúc với Caritas Indonesia để thẩm định mức độ thiệt hại. Nhưng điều chắc chắn là các nạn nhân cần được cứu trợ cấp thời. Vì thế, xin anh chị em quảng đại cứu giúp. Caritas Indonesia đã gửi một toán đến tận nơi bị động đất và bắt đầu chương trình cứu trợ cấp thời. Ông Schweifer cho biết, dân chúng đang cần thuốc men và nơi tạm trú. Ông nói, chúng tôi biết sự tàn phá rất lớn và e rằng hàng trăm ngàn người bị thương tổn vì thiên tai. Thành phố Palu có 300.000 dân cư và là thủ phủ của tỉnh Trung Sulawesi. Caritas Áo từ lâu vẫn cộng tác với Caritas Indonesia. Quốc gia này thường bị thiên tai, đặc biệt là nạn động đất.
Warszawa, Hội đồng Giám mục Ba Lan tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em, đồng thời chống lại những toan tính nhồi sọ trẻ em và thiếu niên qua các dự án theo ý thức hệ về giống. Các giám mục Ba Lan đặc biệt quan tâm đến những vấn đề trên đây. Trong đại hội lần thứ 380 tại giáo phận Blok, trong hai ngày 25 và 26 tháng 9 vừa qua, trong thông cáo sau khóa họp, các giám mục Ba Lan nói đến việc bảo vệ các trẻ em, vị thành niên, chống lại các vụ lạm dụng. Lập trường của giáo hội trong vấn đề này vẫn là tuyệt đối không dung thứ đối với tội lỗi và những tội ác lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội và xã hội. Đồng thời cũng cần săn sóc các nạn nhân và cần kiến tạo một nền văn hóa có thể chống lại những hành vi lạm dụng. Tình trạng hiện nay, như Đức Thánh Cha đã chỉ dẫn trong thư gửi dân Chúa ngày 18 tháng 8 năm nay, đòi phải có sự liên tục hoạt động. Vì thế, các giáo phận tại Ba Lan đang soạn ra một chương trình phòng ngừa những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên liên quan đến các lĩnh vực và những người điều khiển các lĩnh vực ấy, như ngành mục vụ gia đình, huấn giáo, trường học và vườn trẻ công giáo, Caritas, chủng viện và thường huấn cho các linh mục. Các giám mục Ba Lan cũng bày tỏ quan tâm về những toan tính nhồi sọ trẻ em và thiếu niên qua các dự án thuộc ý thức hệ về giống gender. Ý thức hệ này chủ trương xóa bỏ sự khác biệt nam nữ về mặt sinh lý và cho rằng sự khác biệt nam nữ chỉ là kết quả của văn hóa và giáo dục. Vì thế, các giám mục xin các phụ huynh hãy cảnh giác về việc giáo dục con em mình tại các trường học và các cơ sở giáo dục khác. Các giám mục cũng đề nghị dành Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất làm ngày cầu nguyện cho sự thánh hóa hôn nhân và gia đình. Các vị đề nghị trong ngày ấy, các giáo xứ giúp các giáo dân canh tân những lời hứa khi kết hôn.
quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe tường thuật cuộc họp báo giới thiệu Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ.
Quý thính giả thân mến, sáng thứ Tư ngày mai mùng 3 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô để khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ với chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Sáng hôm qua mùng 1 tháng 10 tại phòng báo chí tòa thánh, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã cùng với Đức Hồng Y Sergio da Rocha, 59 tuổi, Tổng giám mục Brasilia thủ đô Brazil, trong tư cách là Tổng tường trình viên, và Đức cha Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu công nghệ giám mục thế giới này. Đức Hồng Y Bandisseri, năm nay 78 tuổi, đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Haiti, Paraguay, Ấn Độ và Brazil, trước khi được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Bộ Giám mục. Và vào năm 2013, Ngài được Đức Thánh Cha đương kim bổ nhiệm vào chức vụ hiện nay, rồi thăng Hồng Y năm sau đó, 2014. Ngoài ra có hai linh mục Tổng Thư ký đặc biệt của Công nghị Giám mục Thế giới lần này. Đức Hồng Y Tổng Thư ký cho biết, tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 tới đây về giới trẻ, cho đến Chủ nhật 28 tháng 10 này, có gần 410 vị, trong đó có 266 nghị phụ, gồm 31 vị do chức vụ, tức là 15 thượng phụ, tổng giám mục trưởng, tổng giám mục của Giáo hội Công giáo Đông Phương tự quản, 16 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh và các chức sắc thuộc văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Ngoài ra có 181 giám mục do các hội đồng giám mục bầu lên, 41 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Trong số các nghị phụ có 50 hồng y, 6 thượng phụ, và trong số các vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm thì có 16 hồng y, 16 giám mục và 10 linh mục. Ngoài ra có 49 dự thính viên có quyền lên tiếng trong Thượng Hội đồng Giám mục nhưng không có quyền bỏ phiếu, 23 chuyên gia tham dự với tư cách là cộng tác viên của Tổng Thư ký đặc biệt. Thêm vào đó có một số đại biểu của các giáo hội Kitô anh em.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm 4 vị hồng y làm chủ tịch thừa ủy đến từ 4 châu lục, thay ngài chủ tọa các phiên họp khoáng đại. Đó là Đức Hồng Y Sako, thượng phụ giáo chủ công giáo Kande bên Iraq. Tiếp đến là Đức Hồng Y Sara Hassana, người Madagascar, Đức Hồng Y Shak Mungbo, người Myanmar, sau cùng là Đức Hồng Y Rabat, người Papua Tân Guinea thuộc Úc Châu. Vị tổng tường trình viên là Đức Hồng Y Sergio da Rocha, tổng giám mục Brasilia và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Brazil. Ngài có nhiệm vụ giới thiệu các vấn đề của công nghị giám mục trước khi các nghị phụ lên tiếng. Sau đó, Đức Hồng Y sẽ đúc kết các bài phát biểu và xác định các vấn đề cần được đào sâu trong các nhóm nhỏ. Trong số các nghị phụ được bầu lên theo quy tắc, hội đồng giám mục ít người thì được một đại biểu, đông hơn thì được hai đại biểu, như trường hợp Việt Nam với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, và Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa tổng giáo phận Sài Gòn. Hội đồng giám mục nào đông hơn nữa thì được ba đại biểu, như Philippines, và hội đồng giám mục nào có hơn 100 thành viên thì được 4 đại biểu. Hội đồng giám mục nào có hơn 200 thành viên thì được bầu 5 đại biểu và 3 dự khuyết. Các vị thủ lãnh các giáo hội Công giáo Đông Phương và các vị chủ tịch các hội đồng giám mục thông báo cho Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục danh tánh các đại biểu được bầu qua vị đại diện tòa thánh ít nhất là 5 tháng trước khi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục. Tiếp đến có 10 nghị phụ do Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng Nam bầu lên. Trong số này có các bề trên tổng quyền dòng Tên, dòng Đông Bosco, Đa Minh, Francisco Viện Tu, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Sito, vân vân. Sau đó là 16 vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong số 41 nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, có Đức Hồng Y người Lào, Đức Hồng Y Luis Marie Linh, đại diện tông tòa Viên Chanh, 13 giám mục và 10 linh mục. Trong danh sách có 50 dự thính viên nam nữ, có 34 người trẻ từ 18 đến 29 tuổi và có một người Việt Nam là anh Giuse Cao Hữu Minh Trí thuộc Ban Mục vụ Giới Trẻ Công giáo tại Sài Gòn và dấn thân trong giới doanh nhân. Anh Trí đã tham dự tiền thường hội đồng giám mục ở Roma hồi tháng 3 năm nay. Sau cùng có các chuyên gia, cộng tác viên của hai linh mục tổng thư ký đặc biệt của khóa họp này, các linh mục chủng sinh phụ giúp văn phòng tổng thư ký thường hội đồng giám mục, bốn linh mục cố vấn.
Cũng ngày hôm qua, mùng 1 tháng 10, văn phòng tổng thư ký thường hội đồng giám mục đã công bố huấn thị về cách thức tiến hành thường hội đồng giám mục, gồm phần đầu nói về các chủ thể, thẩm quyền của Đức Thánh Cha, và trong trường hợp đang nhóm thường hội đồng giám mục mà tòa thánh bị chống ngôi, thì thường hội đồng giám mục sẽ ngưng họp tức khắc, chờ Đức Thánh Cha mới quyết định. Huấn thị xác định các thành phần tham dự thường hội đồng giám mục khóa thường lệ và các thường hội đồng giám mục khóa đặc biệt, các vị đương nhiên theo chức vụ là các thủ lãnh các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, các vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh có chức giám mục do Đức Thánh Cha chỉ định, các vị được bầu lên và các vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Còn số các vị được Ngài bổ nhiệm sẽ không quá 15% tổng số các nghị phụ đương nhiên có quyền hoặc được bầu lên. Việc bầu các đại biểu phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn và không thể công bố danh tánh các vị đó trước khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Huấn thị xác định vai trò và thẩm quyền của vị tổng thư ký, phó tổng thư ký, hội đồng thông thường của văn phòng tổng thư ký và các hội đồng khác. Tiếp đến là các vị chủ tịch thừa ủy thay mặt Đức Thánh Cha chủ tọa khóa họp, vị tổng tường trình viên, vị tổng thư ký đặc biệt của khóa họp. Ngày ra có Ủy ban thông tin, Ủy ban soạn văn kiện chung kết, Ủy ban nghiên cứu.
Phần thứ hai của huấn thị bàn về thủ tục tiến hành thường hội đồng giám mục, từ việc cử hành phụng vụ trong công nghệ giám mục này cho tới phẩm phục, thứ tự ưu tiên, ngôn ngữ được sử dụng, nghĩa vụ các nghị phụ phải thông báo khi vắng mặt không tham dự phiên họp, nghĩa vụ phải giữ bí mật về các ý kiến và phiếu của mỗi cá nhân. Ngoài ra, phần này cũng nói về thủ tục bỏ phiếu, về các thủ tục và cách thức bỏ phiếu. Tiếp đến là việc thảo luận trong thường hội đồng giám mục. Các nghị phụ phải nộp trước bài phát biểu và chỉ được nói về đề tài được ấn định, phải nói trong thời hạn thời gian đã ấn định. Có thể phát biểu trên giấy tờ và nộp cho văn phòng tổng thư ký. Các nghị phụ đừng lặp lại ý kiến đã được nghị phụ khác phát biểu và nên trình bày ý kiến và lập trường chung của hội đồng giám mục hoặc cơ quan mà mình được cử làm đại biểu. Các dự thính viên và những người được mời, ví dụ các đại biểu các giáo hội Kitô anh em, có thể phát biểu trong phiên khoáng đại nếu được vị Hồng Y chủ tịch mời hoặc cho phép. Họ có thể nói trong các cuộc thảo luận nhóm, nhưng không có quyền bỏ phiếu. Trong các cuộc thảo luận tự do, sau khi nghe ý kiến của người khác, các nghị phụ có quyền trả lời hoặc nêu vấn nạn. Huấn thị cũng bàn về việc soạn thảo văn kiện chung kết và thảo luận về văn kiện này trong phiên khoáng đại, việc bỏ phiếu chung kết. Để được thông qua, văn kiện phải được 2/3 số phiếu của các nghị phụ hiện diện trong lúc bỏ phiếu. Sau khi bỏ phiếu thông qua, văn kiện chung kết sẽ được đệ trình lên Đức Thánh Cha. Theo tông hiến mới của Đức Thánh Cha với tựa đề Episcopalis Communio, tình hiệp thông giám mục về cơ cấu thượng hội đồng giám mục công bố tại Vatican ngày 18 tháng 9 vừa qua, thì các kết luận của thượng hội đồng giám mục được thu vào trong một văn kiện chung kết. Để soạn văn kiện này, một ủy ban đặc nhiệm được thành lập, gồm có vị chủ tọa là tổng tường trình viên, vị tổng thư ký thượng hội đồng giám mục, vị tổng thư ký đặc biệt cho khóa họp và một vài thành phần được bầu lên trong phiên khoáng đại của thượng hội đồng giám mục. Để ý đến các vùng khác nhau, sau cùng là một số vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Văn kiện chung kết được đệ trình để các nghị phụ bỏ phiếu, cố gắng đạt sự đồng thuận về tinh thần. Theo khoản thứ 18 của Tông Hiến, sau khi được các nghị phụ thông qua, văn kiện chung kết được đệ trình lên Đức Thánh Cha và Ngài quyết định công bố. Nếu văn kiện được Đức Thánh Cha minh thị phê chuẩn, thì sẽ trở nên thành phần giáo huấn thông thường của người kế vị Thánh Phêrô. nếu Đức Thánh Cha ban cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục quyền quyết định theo khoản số 343 của Bộ Giáo luật, thì văn kiện chung kết sẽ trở thành giáo huấn của đấng kế vị Thánh Phêrô khi Ngài phê chuẩn và công bố. Trong trường hợp này, văn kiện chung kết được công bố với chữ ký của Đức Giáo Hoàng cùng với chữ ký của các nghị phụ. Trước đây, các Thượng Hội đồng Giám mục đưa ra và thông qua những đề nghị và để lên Đức Thánh Cha để tùy Ngài sử dụng, hoặc cho công bố, hoặc dùng những đề nghị đó để soạn một tông huấn. Nhưng nay, Thượng Hội đồng Giám mục thông qua văn kiện chung kết, và nếu Đức Giáo Hoàng chấp nhận, thì văn kiện đó trở thành giáo huấn chính thức của giáo hội.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cách sống đức tin của ông Thomas Wessel, Chủ tịch Tổ chức Cứu trợ Mantes International Americas.
Ông Thomas Wessel là một giáo dân của giáo xứ Thánh Linh ở Atlanta. Năm 2008, ông trở thành thành viên của Hội Hiệp sĩ Manta, và năm ngoái, ông trở thành chủ tịch của Tổ chức Cứu trợ Maltese International Americas. Hội Hiệp sĩ Manta là một tổ chức giáo dân công giáo được thành lập tại Jerusalem vào năm 1099, trong thời gian thánh chiến, để bảo vệ Kitô giáo và chăm sóc các thương binh, những người nghèo và bệnh nhân. Tổ chức cứu trợ Maltese International được thành lập ở Đức sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Theo truyền thống nhân văn của Hội Manta và bắt đầu phục vụ ở châu Mỹ Latin từ năm 2010. Sau trận động đất xảy ra ở Haiti và sau trận dịch bùng nổ, Ngài còn trong quân đội dự bị của Mỹ, Trung tướng Thomas Wessel đã tham gia vào các hoạt động khắp miền Trung Đông và Đông Nam Á, từ Bahrain đến Saudi Arab. Hiện nay, sau 37 năm phục vụ quân ngũ và 43 năm trong ngành ngân hàng, ông Wessel đã nghỉ hưu và ông đi từ những khu ổ chuột ở Haiti cho đến những khu rừng rậm Colombia để hướng dẫn một nhiệm vụ chiến lược mới, nâng đỡ người bệnh và người nghèo bị lãng quên của vùng nửa trái đất ở phía nam này. Như chủ tịch của Hội Cứu trợ Mantese International Americas, một tổ chức giúp người nghèo khổ sống một cuộc sống khỏe mạnh và có phẩm giá, ông Wessel cũng hy vọng đưa những tín hữu công giáo tham gia sứ vụ này. Trong năm nay, ông Wessel đã thăm Cộng hòa Dominican và Colombia, tham dự Đại hội đồng ở Budapest, và tham dự các khu ổ chuột ở Cité Soleil và Tabaré ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Qua các tình nguyện viên và đội ngũ của các tổ chức đối tác địa phương, tổ chức Mantese International Americas đến với các gia đình lâm cảnh nghèo khổ, bệnh tật và tai ương, và đang có những chương trình sức khỏe ở thủ đô Lima của Peru và thành phố Mexico, và đang làm những lượng định ở Puerto Rico. Ông Wessel nói với báo The Georgia Bulletin của Tổng giáo phận Atlanta, "Tôi có thể bước đi trong đức tin của mình bằng cách làm những việc quan trọng đối với chúng ta, những tín hữu công giáo, bởi vì nó cung cấp các trợ giúp nhân đạo, cứu trợ tai ương và phát triển dài hạn. Căn bản là chúng tôi đang cố gắng mang lại phẩm giá cho mọi người, sự tôn trọng và hiểu biết và tình yêu cho tất cả những người chúng tôi giúp đỡ. Không quan trọng họ thuộc tôn giáo nào, chúng tôi đối xử với mọi người như nhau." Ông Ed Delaney, Phó Chủ tịch của Hội Manta, rất ấn tượng với mục đích của các dự án ở Haiti. Ví dụ như trồng rừng ngập mặn trên bờ biển để làm sạch nước, ngăn chặn xói mòn, thu hút các sinh vật biển có vỏ cứng và chống phá rừng, và chương trình an toàn thực phẩm thực vật và động vật cung cấp cho các gia đình, gà, vịt, lợn và vườn. Ông cho biết đây là những chương trình trợ giúp dài hạn thật sự thay đổi đời sống, không chỉ hôm nay nhưng cả thời gian dài. Nó là những ý niệm đơn giản như nước sạch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, nuôi gà và lợn. Những điều đó có ý nghĩa, nhưng bạn phải thực sự làm nó. Và đó là điều mà tổ chức trợ giúp Manta mong muốn. Giờ đây, ông Wessel tìm cách mời gọi những người có tôn giáo tham gia vào các công tác nhân đạo. Ông nói, sứ vụ chính của tôi là làm cho thế giới công giáo biết, và rồi phần còn lại của xã hội biết rằng, chúng tôi là một tổ chức từ toàn cầu, cứu trợ các thiên tai. Ông cũng cho biết, tổ chức của ông có quan hệ ngoại giao với 120 quốc gia khắp thế giới và tham gia vào các dự án tại 27 quốc gia. Khoảng 90% số tiền quyên góp được dùng vào các hoạt động của tổ chức. Ông cho biết rằng, ở châu Âu có một lực lượng hùng hậu hàng ngàn người tình nguyện muốn trợ giúp hội Manta và tổ chức cứu trợ Manteser International. Ông mong muốn điều này cũng sẽ xảy ra tại Hoa Kỳ. Ông Weston nói về tổ chức bác ái của mình. Chúng tôi là một hội cứu trợ và chúng tôi đi đến những nơi mà người khác sẽ không đi. Chúng tôi hoạt động tại các khu ổ chuột ở Haiti, làm sạch nước thải từ các đường phố và cố gắng để cho dân chúng có nước sạch. Tổ chức này cũng đang cải tiến vấn đề vệ sinh xung quanh Cité Soleil, nơi nhiều người dân Haiti thậm chí không có cả những nhà vệ sinh. Tại Santa Maria ở Colombia, tổ chức Manteser đã thành lập các chương trình sức khỏe và dinh dưỡng để trợ giúp người dân thiểu số ở những vùng xa xôi bị ảnh hưởng bởi việc di tản và thiếu dinh dưỡng. Trong số các chương trình, tổ chức giới thiệu cho họ nhiều vụ mùa khác nhau để canh tác trong các cộng đồng dễ bị ngập lụt.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Sống theo thần khí.
Thưa quý vị thính giả, trong bài trước chúng tôi đã trình bày cách giải thích của Thánh Thomas Aquino về các hoa trái của Thánh Linh. Đề tài các hoa trái của Thánh Linh dựa trên đoạn văn của thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Galat chương 5 câu 22. Tuy nhiên chúng ta đừng quên rằng trước đó Thánh Tông Đồ đã nêu lên danh sách 15 công việc của xác thịt: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác như vậy. Thoạt tiên, xem ra hai bản danh sách, các công việc xác thịt và các hoa trái của thần khí không song đối với nhau. Nhưng mà, Thánh Thomas lưu ý, nếu đọc kỹ, ta có thể nhận ra một sự tương phản. Đối lại với tài dâm là bác ái, đối lại với ô uế phóng đãng để tìm thú vui nhục dục là niềm vui tinh thần phát sinh từ tình yêu, đối lại với tội thờ quấy là bình an, đối lại với phù phép vân vân cho tới chia rẽ là nhẫn nhục tự tâm, đối lại với bè phái hoặc lạc giáo là đức tin, đối lại với hận thù là hiền từ, đối lại với say sưa rượu chè là đoan trang, tiết độ và khiết tịnh. Tiếp tục chú giải đoạn văn của Thánh Phaolô ở câu kế tiếp. Câu 23, đối với những ai sống theo thần khí thì lệ luật không cần thiết nữa. Thánh Thomas tự hỏi, phải hiểu như thế nào về câu nói này? Phải chăng là họ sống không còn kỷ luật chi nữa? Không phải thế đâu. Cần phải giải thích như nào? Bởi vì họ sống theo thần khí, cho nên sẽ không còn vi phạm những điều mà luật truyền. Đúng ra, thần khí ngự bên trong họ sẽ hướng dẫn họ trong hành động. Chính thần khí trở nên luật nội tâm của họ. Đây là một đặc trưng của luật mới của thời Tân Ước. Luật yêu thương được khắc ở trong con tim, chứ không khắc ở trên bia đá nữa. Những lời giải thích thời nay về các hoa trái của Thánh Linh. Thánh Thomas Aquino giải thích các hoa trái Thánh Linh dựa theo bản dịch Latin Vulgata với danh sách 12 hoa trái và cố gắng tìm ra một mối liên hệ tư tưởng giữa các hoa trái đó. Ngày nay các nhà chú giải, một đàng muốn trở về với nguyên bản Hy Lạp, đàng khác muốn tìm hiểu ý nghĩa dựa theo tư tưởng của Thánh Phaolô hơn là dựa theo tư tưởng của truyền thống giáo hội. Nói cho đúng, hai phương pháp chú giải không tương phản với nhau, nhưng mà bổ túc cho nhau để giúp chúng ta hiểu rõ Kinh Thánh hơn. Những bản văn về hoa trái Thánh Linh. Như đã nói trong bài trước, so sánh giữa bản văn Hy Lạp và bản văn của Vulgata, ta thấy có hai sự khác biệt. Thứ nhất, bản Hy Lạp nói tới hoa trái ở số ít, chứ không phải là ở số nhiều như là bản dịch Latin. Điều này có lợi điểm là nêu bật vai trò chính yếu của Thánh Linh. Các hoa trái tuy nhiều, nhưng mà cùng phát xuất từ một nguồn gốc. Điểm thứ hai, bản Hy Lạp chỉ kể ra 9 đức tính, còn bản Latin kể ra 12 đức tính. Nói cho đúng, các hoa trái Thánh Linh không chỉ giới hạn bằng con số 9 hoặc số 12, mà còn nhiều hơn nữa. Trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta gặp thấy nhiều danh sách các hoa trái nhân đức, chẳng hạn như là Roma 14:17, 2 Corinto 6:6, Ephesô chương 5 câu 2 và 9, Colosse 1:11, 3:12-15, Philippe 4:8, 1 Timôthê 4:12, 6:11. Ngoài ra, một danh sách các hoa trái cũng có thể tìm thấy ở trong thư thứ hai của Thánh Phaolô, chương 1 câu 5 tới câu 7 viết như sau: Anh em hãy đem tất cả nhiệt tình làm sao để khi các lòng tin thì thêm đức độ. Có đức độ là thêm hiểu biết, có hiểu biết là thêm tiết độ, có tiết độ là thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn là thêm đạo đức, có đạo đức là thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ là thêm bác ái. Về ý nghĩa của hoa trái Thánh Linh, cách riêng đối với bản văn đang bản, các nhà chú giải hiện đại không quan tâm lắm đến tính cách hệ thống của các hoa trái như là Thánh Thomas, bởi vì văn thể của Thánh Phaolô là huấn đức chứ không phải là luân lý hệ thống. Một lối xếp đặt thực tiễn hơn cả, mang tính cách huấn giáo, là xếp thành từng bộ ba cho dễ nhớ. Như vậy ta có ba bộ ba. Nhóm thứ nhất, bác ái, hoa lạc, bình an. Điểm căn bản là bác ái, kéo theo hai hậu quả là hoa lạc và bình an. Nhóm thứ hai, nhẫn nhục, nhân hậu, tự tâm. Cái bộ ba này liên quan tới tương quan với tha nhân. Nhóm thứ ba, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Bộ ba này gồm những đức tính trong đời sống cá nhân. Một hướng khác là cho thấy móc xích của các hoa trái Thánh Linh từ bên trong trái tim biểu lộ ra bên ngoài. Tình yêu agape là cốt lõi của nếp sống Kitô hữu. Phạm ai được thần khí chinh phục thì cũng được tình yêu đổ tràn vào lòng. Từ đó tất cả cuộc đời nhằm phục vụ tình yêu. Phạm ai phạm nhận được tình yêu của Thiên Chúa thì cảm thấy hân hoan kể cả khi phải trải qua những gian nan. Bình an là công hiệu do ơn công chính hóa mang lại. Nó vừa là một hồng ân, vừa là một nỗ lực tìm kiếm. Nhẫn nhục nói theo gương chịu đựng và đại độ của Thiên Chúa, chờ đợi và ban thời gian để cho con người hoán cải. Từ đó, người tín hữu cũng biết chờ đợi người anh chị em của mình. Nhân hậu và tự tâm, nhã nhặn trong cách cư xử, phát xuất từ con tim, sẵn sàng làm điều tốt cho hết mọi người, chứ không muốn làm điều xấu cho ai. Trung tín có nghĩa là giữ lời hứa với người khác cho dù phải hy sinh. Hiền hòa là đức tính của kẻ không nóng giận, không dùng vũ lực, nhờ đó tránh đụng độ. Tiết độ là làm chủ các cảm xúc đam mê. Nói cho cùng, qua những đức tính vừa rồi, chúng ta nhớ lại một bản văn khác cũng của Thánh Phaolô ở chương 13, thư thứ nhất Kinh hữu Corinto. Đoạn văn có gọi là bài ca tức mến. Tức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Chúng ta biết rằng, theo Thánh Phaolô, đức ái là chính Thánh Linh được đổ xuống tâm hồn các tín hữu, Roma 5 năm. Những đặc tính của đức ái cũng có thể xem như là các hoa trái của Thánh Linh. Kết luận, các hoa trái Thánh Linh và sống theo Thánh Linh. Bên cạnh việc phân tích các đặc tính cụ thể, thiết tưởng chúng ta không nên bỏ qua một định hướng tổng quát nói ở đầu. Hãy sống theo Thánh Linh. Galat chương 5 câu 16. Nếu mà muốn dịch sát bản văn thì hãy nói, hãy tiến bước theo Thánh Linh. Và tác giả còn nhắc lại điều này ở cuối chương 5 câu 25. Nếu chúng ta sống nhờ Thánh Linh, thì chúng ta cũng hãy nhờ Thánh Linh mà tiến bước. Điều này có nghĩa là gì? Có thể giải thích theo ba nghĩa. Nhờ Thánh Linh, đời sống Kitô tùy thuộc vào sự hướng dẫn và quyền năng của Ngài. Trong Thánh Linh, đi trong khuôn khổ của Ngài, nghĩa là làm theo ý Chúa. Theo như Thánh Linh, theo như cách thức cư xử, dựa theo thần khí. Và chúng ta có thể kết hợp cả ba nghĩa vào lại như sau. Người Kitô hữu, hãy để cho Thánh Linh hướng dẫn, tuân theo mệnh lệnh của Ngài. Điều này bao hàm một lối cư xử theo thần khí, nghĩa là thánh thiện theo như Ngài mong ước. Thánh Linh đã cư ngụ ở trong tâm hồn của ta. Ta hãy nhìn nhận Ngài, suy phục Ngài để cho Ngài hướng dẫn. Từ đó, ta sẽ mang lại hoa trái cho Thiên Chúa. Tới đây, chúng tôi kết thúc một nói về các ân huệ và hoa trái của Thánh Linh dựa theo thần học của Thánh Thomas Aquino. Từ bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu các bản kinh nguyện nổi tiếng của Thánh Linh cũng như là Đức Maria đối với Thánh Linh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.